con đã từng được xem qua ban biển là cô ba giáp gà a du âm phủ đi một ngày gặp đã trải qua từng cửa hồ lúc đó con cũng đã tin đó là sự thật sai qua giảng bài giảng của thượng tọ thì con có nghi ngờ con có nhiều nghi vấn thì con cứ tập trên thượng tọ để xem con đó có đúng sự thật hay không
Câu chuyện cô ba cháu gà đó là một câu chuyện dân gian được kể lại từ một người chết sống lại. Hiện tượng chết sống lại đó là một hiện thực có mặt trên toàn cầu, tại Việt Nam không phải là ít. Và hiện tượng sống lại đó có thể được lý giải một cách khoa học từ đạo Phật rằng nghiệp chết của người đó chưa kết thúc, cho nên đôi lúc sau vài tiếng, vài ngày, thậm chí vài tháng, một người đã hoàn toàn ngưng thở, não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, đã trở thành một người lờm cơm bò dậy, sống lại thêm vài tháng nữa, vài năm nữa mới chết thật. Khoa học gọi đó là hiện tượng đặc biệt, vượt ngoài cái lý giải thường thức, chứ cứ xem nó như một hiện tượng ngoại lệ. Thông thường người từ cõi chết sống lại đó trải qua một cái giai đoạn kinh nghiệm cái chết. Còn người bị tai nạn sức chết đó thì gọi là kinh nghiệm cận tử, hoặc cận kề với cái chết là cận tử. Hơn kinh nghiệm cận tử, người chết sống lại đó trải qua cái kinh nghiệm chết. Tâm thức của người đó đó trong giai đoạn này đó tạm gọi giống như là con gấu bắc cực. Suốt 6 tháng của băng giá dưới âm độ đó, ý thức hoạt động một cách rất mờ nhạt, nó nằm yên một chỗ, không cử động, không tiểu tiện, không đại tiện, không ăn uống. Sau tháng sau, 6 tháng sau, nó lờm cồm bò dậy, sinh hoạt bình thường. Tôi có bậc học gọi đó là trạng thái diệt thọ tưởng định. Nên mà ý niệm quá, cảm xúc, nhận thức phân biệt kết thúc tạm thời đó. Mà những người theo Bà La Môn giáo xem rằng là kết quả cao nhất của sự tu tức là giải thoát. Diệt thọ tưởng định đó, đôi lúc chẳng cần tu gì cũng đạt được. Nó tùy theo cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể ở một số thiểu số loài vật và một số con người thôi. Cho nên về sau này Đức Phật không khích lệ các thiền vô sắc giới nữa, không vô viên xứ, tức vô viên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng viên xứ và diệt thọ tưởng định. Vì đây là năm loại thiền của Bà La Môn giáo trước khi Đức Phật thành đạo. Tứ thiền chính là bốn phương, bốn cấp độ thiền mà Đức Phật đã khám phá và đóng góp. Thế vậy là khi mà trải qua kinh nghiệm cái chết đó, thì tâm thức nó ngưng hoạt động. Lúc đó đó cái vô thức nó hoạt động với một cái không gian rất là tối om. Mà trong không gian tối om á, người ta dễ bị quan tưởng. Kéo dài 3 năm, 5 năm, vài tháng trong tình trạng tối om đó, nhiều người nghĩ rằng là mình đang có mặt ở địa ngục. Như một hình thức nằm mơ trong cái chết hụt vậy thôi. Bài trở về hú hồn mắt vía, nhiều người đã tự kể ra các câu chuyện, không phải là họ khịa đâu, nhưng mà do cái quan tưởng mà nhận thức sai và thiếu tri thức trong giai đoạn họ chết hụt đó, làm cho người nghe có cảm giác đây là câu chuyện có thật. Mục đích của cái câu chuyện này đó răn dạy đạo đức để khuyến tấn người khác bỏ ác làm lành. Về mục đích chúng ta không cố định, nhưng về sự thật đó là không cần thiết. Hiện nay trong gần 200 quốc gia trên toàn cầu đó, có khoảng 60 quốc gia đã bỏ án tử hình vì các nhà hành pháp và lập pháp thấy rất rõ là con người có thể chuyển nghiệp được, thay đổi vận mệnh được, không có gì là quá trễ, quá chậm hoặc là không thể tiếp tục tạo cơ hội cho những kẻ xấu được tiếp tục sống. là cách để giúp cho họ thay đổi nghiệp ngay khi còn sống này. Đút, người cai trị hệ thống tù ngục của Khờ Mẹ Đỏ năm 79 đã ra lệnh giết là hàng vạn người, chỉ bị tuyên án 25 năm tù giam thôi vì Campuchia đã bỏ tử hình. Cho nên là giáo dục địa ngục đó đã không còn thích hợp. Giáo dục hiện đại là giáo dục khích lệ cái thiện, tán dương các cái giá trị cao quý, nhờ tin vào sự tưởng thưởng đó mà ta cố gắng làm cái gì đó tốt đẹp hơn. Còn giáo dục trừng phạt, răn đe, hăm dọa đã không còn cảm thấy là thích hợp nữa. Các bậc cha mẹ ngày nay đã được các nhà giáo dục yêu cầu là giáo dục khích lệ. Đại Hàn là một ví dụ. Người dân Đại Hàn á, ai cũng xấu do cái gen. Cho nên nó sinh ra từ nhỏ đó, gái thì hô, nam thì răng lúng nhú xấu lắm. Thì các bậc cha mẹ Đại Hàn đó mới khích lệ con em của mình, nếu con đậu được từ hạng nhất đến hạng 10 cho năm học, cha mẹ sẽ thưởng cho con giải phẫu thẩm mỹ. Và đó là cách giáo dục phổ biến tại các quốc gia ở Hàn Quốc. Cho nên đó, các cháu phấn đấu muốn mình được đẹp hơn thì phải học giỏi. Và bằng cách đó, từ thở nhỏ 9-10 tuổi thôi, dân Hàn Quốc đã giải phẫu thẩm mỹ đó. Cho nên diễn viên Hàn Quốc ở trên điện ảnh thấy đẹp vậy đó, toàn là tốt là hết, giải phẫu thẩm mỹ hết, chứ chẳng phải là đẹp thật như là người Việt Nam đâu. Cho nên lúc đó mà cha mẹ răn đe thế này: nếu mày mà thi rớt năm nay, mày ra khỏi nhà tao, mày đã làm hư danh giá của gia đình này, tao sẽ từ mày. Thì đứa con đó bị áp lực lớn, thi đậu thì chẳng được cái gì, mà thi rớt á là coi như là mất tình thân. Áp lực đó sẽ dẫn đến ức chế tâm lý và giảm ký ức. Giáo dục Phật giáo là giáo dục khích lệ cái thiện, vì đạo Phật tin rằng là mỗi người có tiềm năng giác ngộ như Phật. Hồng Thế Như Lai Tàng là bào thai Phật, hay là Phật con, Phật phôi thai, là một thứ tiềm năng mà mỗi người cần phải tin để phát huy. Nó giống như cái quặng mỏ chưa được khai thác vậy. Do đó chúng ta không nên tin dữ liệu được mô tả bởi những người trải qua kinh nghiệm chết thực hay là chết thật trong một thời gian sau đó sống lại, vì nhận thức của họ là rất lơ tơ bơ, lờ mờ, mê tín, sai lầm. Họ không phải là hiện thân của chân lý để chúng ta phải tin. Hơn nữa, địa ngục không có thật. Địa ngục chỉ là một cái khái niệm để giáo dục đạo đức thôi. Mà ngày nay đó, tù ngục người ta còn bỏ cái tội tử hình, thì giáo dục địa ngục nó quá ghê rợn. Bây giờ chúng ta tin đi, nếu địa ngục có thật đi, thì mấy cái ông mà cai ngục nó còn ác độc hơn là cái người tội phạm đó. Người ta giết cha mẹ con lần, xuống bị trừng phạt chết từ kiếp này sang kiếp khác. Tức là giết người đó đến vạn lần, triệu lần, tỷ lần. Quá quá ác, quá dữ, quá xấu. Thì cái nhân quả của những người đó như thế nào, không ai trả lời được, vì có thật đâu. Do đó khi xác định điều không có thật, những câu chuyện nói là trong nhà có ma, ra đường thấy ma, hoặc là bị ma đè, hoặc là bị ma giấu trong các bụi tre, hoặc là bị ma đi quấy phá làm cho lấy chồng không được, hoặc bị ma hận thù làm cho tai nạn, đều là những câu chuyện quan tưởng của con người. Mà đặc biệt đó, là điện ảnh và tiểu thuyết đó, thường dựa vào đó để khai thác nỗi sợ hãi và làm tiền đó. Cho nên nắm vững triết học Phật giáo về quy luật tái sinh sẽ giúp chúng ta không tin một cách sai lầm vào các hiện tượng mê tín. Xin được hỏi khác.
Con xin nói với thắc mắc của thầy. Như nãy giờ con nghe được nghe thầy giảng thì trên tinh thần học Phật, con được biết Phật giáo Việt Nam được ảnh hưởng từ Trung Quốc. Mà các kinh sách hiện nay chúng con đang tu học á là do các bậc thầy bố từ trước dịch viết lại cho con học. Đó là Phật giáo. Còn mà bên cạnh đó thì có quá nhiều chi tiết con không có hiểu. Vì vậy con muốn tu tập theo Phật giáo chính thống thì con phải làm sao?
Đó là một câu hỏi thú vị. Trong các trường Phật học tại Việt Nam, từ các lớp sơ cấp đến trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thì các kinh mà chúng ta học đó hầu như rất ít kinh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các bản sớ giải thì có thể nhiều, vì phần lớn các sớ giải Trung Quốc đó, nó phù hợp với những người hiểu tiếng Việt, vì ngôn ngữ Việt chúng ta bị ảnh hưởng gần như là 60% từ gốc chữ Hán này, do cuộc xâm lăng của Trung Quốc trong lịch sử và xóa sổ ngôn ngữ văn hóa của Việt Nam. Như vậy là bất kỳ một tăng ni nào học chánh quy tại các trường Phật học tại Việt Nam đều không phải là học đạo Phật Trung Quốc, nên nhớ thế. Nhưng chỉ đáng tiếc là cách lý giải của một số vị giáo thọ trong các trường lớp Phật học do dựa vào các bản sớ giải của Trung Quốc nên đi theo thiên hướng hoặc của Thiền Tông, Tịnh Độ Tông hoặc Mật Tông ta. Đó là điều quan ngại thôi. Chương trình của Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương thay đổi và sẽ được áp dụng sắp tới đó, thì trung cấp chỉ còn lại 3 năm. Còn cái đề án chúng tôi đề xuất ban đầu đó là còn lại 1 năm thôi. Sau đó thảo luận với thường trực ban giáo dục thì đề nghị là 3 năm. Chứ theo chúng tôi đó là 1 năm cũng đã là quá nhiều đối với trung cấp, vì khắp thế giới này chỉ có Việt Nam có trung cấp Phật học thôi. Và các cái bài kinh mà chúng ta học á, vừa có kinh A Hàm, có kinh Điển Đại Thừa, ở trung cấp một số nơi đó thì có luôn kinh Tạng Pali hoặc Trường Bộ Kinh hoặc Trung Bộ Kinh. Nhờ đó chúng ta may mắn hơn các quốc gia khác là học được hai trường phái triết học Phật giáo, để chúng ta có cái nhìn dung thông, bao quát, toàn diện, hệ thống trong việc so sánh, để đối chiếu các phương pháp. Như vậy, để giảm bớt đi cái ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc thì các dữ liệu sớ giải bằng chữ Hán ở trong Tục Tạng Kinh nói riêng và Đại Tạng Kinh nói chung chỉ là một mảng dữ liệu để tham khảo, chứ không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Nếu các thầy, các sư cô biết tiếng Anh thì lợi thế cao hơn, vì các tác phẩm Phật học hàng đầu trên thế giới này đều viết bằng tiếng Anh bởi các học giả lỗi lạc trên toàn cầu. Và các học giả đó không bị ảnh hưởng bởi lăng kính của Trung Quốc, cho nên đó, họ tiếp cận đạo Phật một cách rất khoa học, đúng với bản chất thật của đạo Phật. Và từ điểm đó, họ đã giác ngộ trên Phật tử. Như vậy cái nguồn dữ liệu tham khảo của chúng ta cũng góp phần định hướng cái nhận thức chúng ta về đạo Phật, hoặc đúng hoặc không đúng. Hiện nay đó thì từ thời kỳ Pháp thuộc đến bây giờ, chữ Hán đã mất dần chỗ đứng. Theo đó là tiếng Việt Latin hóa bởi các cha cố. Và trong các chùa, tại các trường Phật học, chúng ta vẫn tiếp tục học, đọc tụng theo phong cách Hán Việt, vốn rất xa lạ với người Việt Nam hiện đại và trở nên rất là lạ lẫm với người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, vốn tiếng Việt còn không vững, huống hồ là Hán Việt. Nếu như chúng ta không mạnh dạn cải cách, đó là thay thế các nghi thức tụng niệm bằng chữ Hán tại các chùa bằng các nghi thức thuần Việt, thì sau một thời gian chúng ta tự mình đóng bít cửa ngõ Phật pháp cho họ, và do đó họ sẽ không hiểu được Phật giáo. Thì chỉ cần những người dụ đạo khéo léo giải thích thôi, hỗ trợ kinh tế, ép buộc cải đạo theo hôn nhân, chúng ta sẽ mất dần quần chúng Phật tử. Chuyện đó đang xảy ra và sẽ xảy ra một cách ghê gớm hơn trong tương lai. Thứ hai, ngoài việc thuần hóa, thuần diệt các nghi thức đọc tụng tại các chùa, chúng ta cần phải có các nghi thức riêng do người Việt Nam biên soạn, phù hợp với văn hóa, trình độ và bối cảnh xã hội của người Việt Nam. Nghi thức của Phật ở Trung Quốc không thích hợp với giới chính trị, với tri thức, với trẻ, với kinh doanh. Hiện nay đó thì sư Nhất Hạnh là một trong các bậc đại sư đi đầu về lĩnh vực cải cách này. Nghi thức làm ai đại toàn năm 94 và hoàn thiện vào năm 2000 đó là một bước đột phá. Phân làm 7 ngày sáng và tối, mỗi ngày đó 2-3 bài kinh tùy theo số chữ ngắn và dài. Vì đây là một trong những dữ liệu để chúng ta tham khảo và có thể thay thế nó trở thành nghi thức đọc tụng tại các chùa của mình, rất thuần Việt, gồm có xã hội, đạo đức, giáo dục và nhiều vấn đề khác nhau được đưa vào giảng dạy. Cho người tại gia mà đọc những bản kinh này đó, họ sẽ phải thay đổi nhận thức của họ về đạo Phật và họ thay đổi cách tu của họ để sớm đến trở thành là Phật tử chân chính hơn. Năm 94 chúng tôi xuất bản quyển Kinh Tụng Hàng Ngày gồm 49 bài kinh nguyên thủy và đại thừa. Năm 2013 đó xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia. Sang năm 2015 sẽ tiếp tục Kinh Phật cho người xuất gia. Đó là cũng là những dữ liệu thể hiện cái cách nhìn về những bài kinh cần thiết cho hai đối tượng xuất gia và tại gia. Do đó các thầy các sư cô chịu khó sưu tầm thêm các sách vở về Phật học mà hiện nay tại Việt Nam là không dưới 50.000 quyển đã được xuất bản. Còn trên các trang web như thư viện hoa sen.org, quảng đức.com, đạo Phật ngày nay.com và nhiều trang web khác, hàng ngàn các quyển sách Phật đã được công bố và truyền bá miễn phí. Chùa Giác Ngộ âm thanh quá kinh điển mà sách nói Phật giáo, có thể chúng ta nghe mà không cần phải đọc cũng được. Như vậy là càng có nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều loại kinh Phật, nhiều loại sách nghiên cứu và ứng dụng Phật giáo, chúng ta sẽ thấy là cái cách lý giải của Trung Quốc chỉ là một dữ liệu để tham khảo thôi. Chúng tôi tạm gọi là dữ liệu tham khảo chứ không phải là chân lý. Đó là quan điểm riêng của các tổ Trung Quốc. Mà quan điểm đó có thể đúng, cũng có thể sai. Do đó, nếu có được kiến thức ngôn ngữ nguồn Pali, Sanskrit, chúng ta sẽ đào sâu trực tiếp và tránh cái sự biên tập của Trung Quốc để hiểu rõ, hiểu thấu đáo lời kinh Phật dạy. Nói ví dụ như trong kinh Kim Cang, cái từ trong tiếng Sanskrit là Sanya, nghĩa Hán Việt đó là tưởng. Bút gọi là Sanya, nghĩa gốc đó là nhân tưởng. Mà Trung Quốc viết chặt nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ngã tướng, nghĩa khác hoàn toàn. Tướng là hình thù và màu sắc, còn tưởng là quan niệm về, là một cái chấp trước về. Nhân tướng là chấp về con người, ngã tướng, ngã tưởng là chấp về bản thân mình, chúng sanh tưởng là chấp về tập thể người, các loại chúng sinh. Thọ giả tưởng là chấp về cái tính thọ mạng, tức là tuổi thọ hay là chết yểu của con người. Bây giờ Trung Quốc viết chữ tưởng, bỏ quên cái chữ tâm bên dưới, trở thành là tướng. Từ thế hệ này qua thế hệ khác họ viết lộn như thế, cho nên lý giải hoàn toàn sai hết, đi theo cái hướng là tướng, đang khi nó là tưởng sanh nha. Cho nên hiểu được cái ngôn ngữ gốc đó, chúng ta sẽ biến chính được rất nhiều cái hiểu sai của Trung Quốc. mà từ hiểu sai dẫn đến lý giải sai, áp dụng sai là cái chuyện kéo theo thôi. Do đó các trường Phật học cần phải học ngôn ngữ gốc của đạo Phật. Tăng ni đó, ngoài cái kiến thức chữ Hán cần phải biết tiếng Anh, cần phải biết thêm ít nhiều Bali và Sanskrit. Cũng giống như linh mục của Công giáo phải biết tiếng Latin, ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp. Và như vậy đó, các tu sĩ phải thấy cái trách nhiệm to lớn trên đôi vai của mình để nghiên cứu đến nơi đến chốn Phật pháp tại các trường lớp. Và theo tiêu chuẩn của chúng tôi đó, là để được thọ giới tỳ kheo thì mỗi tu sĩ phải có tối thiểu là bằng cao đẳng Phật học, chuẩn hơn là bằng cử nhân Phật học. Còn ai chưa đó được hai cái cấp học này thì khoan tiếp nhận giới tỳ kheo đi, vì chưa xứng đáng làm thầy. Thì không có kiến thức chuẩn đó ra làm đạo, chúng ta có thể lý giải sai vì hiểu chưa tế, nắm chưa vững, và do đó Phật tử sẽ bị thiệt thòi và lãnh đủ nè. Cái đầu vào của tu sĩ Phật giáo Việt Nam thấp quá, cái đầu ra cũng đơn giản quá, cho nên cái triết lý cao siêu của Đức Phật đó, gần như là không được chúng ta tận dụng triệt để. Chứ nếu mà tận dụng triệt để, tu sĩ nào cũng có tối thiểu một cử nhân trở lên đó, thì Phật giáo là tôn giáo đứng đầu toàn cầu, chứ không phải là Thiên Chúa giáo đâu. Vì cái sở trường triết học, đạo đức học, xã hội học của đạo Phật đó, là không có tôn giáo nào bằng được. Như vậy, để thoát khỏi cái ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, chúng ta phải liên kết nhau, đọc thêm nhiều kinh khác, đọc thêm nhiều bản sớ giải khác, đọc thêm các cái hướng nghiên cứu khác mà ngày nay không phải tốn tiền, lên trên mạng đâu đó là có đủ hết. Xin được hỏi khác.
Ngày nay có rất nhiều người tin là vấn đề là vô cảnh, hoặc là vấn đề thi lương cái, rồi rất nhiều từ tiền còn coi trọng việc coi ngày đã cưới đến hỏi là đến xin lại để rồi
các hoạt động đó đó nó là hai chiều. Chiều một á, phát xuất từ cái mê tín của quần chúng với cái kỳ vọng rằng là việc làm này đó sẽ mang lại sự bình an bền vững, cho nên họ tự an ủi rằng là thà tôi làm dư thừa còn hơn làm thiếu. Sự trấn an tâm lý đó không phải là giải pháp cho các vấn nạn mà họ muốn vượt qua. Chiều thứ hai đó, nhiều tăng ni nghĩ rằng là tôi cần phải phương tiện như thế này quần chúng Phật tử mới đến chùa tôi. Như vậy thiết là một cái phương tiện vốn không có trong đạo Phật, không phải là vấn đề gì nữa, trái với lời Phật dạy, cho nên có thể chấp nhận được. Cái tác động hai chiều từ hai cái quan điểm, một bên là người có nhu cầu các hoạt động tín ngưỡng mang tính mê tín, và một bên phương tiện để đáp ứng nó để độ sinh, đã làm cho đạo Phật bị mất dần cái tính nguyên chất. Tại chùa Giác Ngộ trong nghi thức công phu khuya đó, thay thế là kinh Di Giáo. Đọc kinh Di Giáo mỗi ngày đó, chúng ta sẽ không thể làm những việc mà Đức Phật không cho phép. Tu sĩ không làm nghề bói toán, xem sao, đoán tướng, rồi bàn việc hưng suy, thậm chí đó là làm y dược. Bởi vì Đức Phật là muốn các tu sĩ phải nhấn mạnh vào cái vai trò cốt lõi của mình là truyền bá chân lý và đạo đức. Có giống như bác sĩ là trị bệnh thân, kỹ sư là làm về máy móc, binh sĩ đó là bảo vệ biên cương bờ cõi, giảng viên là dạy chữ, dạy nghề, còn tu sĩ đó là dạy đạo đức và tâm linh. Đó là vai trò mà hiện nay đó phần lớn tu sĩ theo các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên bỏ quên. Thực ra đó, đạo Phật không khó theo kiểu người ta nghĩ rằng phải phương tiện hạ thấp xuống thì quần chúng mới hiểu được. Bằng kinh nghiệm của chúng tôi có cái nhận thức thế này: các Phật tử khi mới bắt đầu tập tỉnh vào đạo đó, nếu chúng ta trao cho họ chìa khóa tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, 6 ba la mật, 4 nhiếp pháp, hoặc là 30 phân trợ đạo, thì tính tự lực tự lập không dựa dẫm vào các Phật, các Bồ Tát và các tu sĩ sẽ rất cao. Họ sẽ phấn đấu từ những cái ngày tập tỉnh đó và họ trở thành là những Phật tử rất là trưởng thành. Chúng ta không phải tốn thời gian để tiểu tu, trung tu, đại tu cái mê tín của họ. Chúng ta còn thời gian để độ cho các Phật tử mới, và họ sẽ trở thành là cánh tay nối dài của Phật pháp, giúp cho người thân, bạn bè, đối tác của họ trở thành Phật tử. Còn khi mình là giả lập một phương tiện mà yếu tố đó là mê tín, chẳng hạn như là tin vào thiên linh cái, tin bùa lỗ ban, bùa năm ông, rồi tin vào sự yếm đói, rồi tin vào việc cúng sao giải hạn, vân vân, thậm chí là các trai đàn cầu siêu thai nhi, cầu siêu thập là cô hồn, điều không phải của đạo Phật. Và chúng ta không cần phải bài lập ra các phương tiện này, truyền bá một đạo Phật chánh tông, quần chúng vẫn đến, thậm chí đến còn nhiều hơn nữa. Các nước theo Phật giáo, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia có phương tiện như ở Trung Quốc và Việt Nam đâu, mà Phật giáo của họ đó chiếm phần lớn là 85-95% dân số, chưa từng bị mất hẳn trong lịch sử của họ, hay là bị suy vong như là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên. Chúng tôi xin nêu ra một cái so sánh về việc trừng phạt giáo sĩ Công giáo của Giáo hội Thiên Chúa giáo trên toàn cầu bởi chủ trương của Vatican. Cái khung phạt nặng nhất là rút phép thông công, tức là cấm vị linh mục đó không được tiến hành các bí tích ở trong nhà thờ, không được giảng dạy kinh thánh, không được tụ họp quần chúng truyền bá các quan điểm. Như vậy linh mục nào mà không giảng kinh thánh theo các kịch bản của tòa Vatican mà họ được nhận hàng tháng thì sẽ bị rút phép thông công. Linh mục Nguyễn Văn Thường ở giáo xứ Vĩnh Long 2 tháng trước đó là bị rút phép thông công, chỉ vì đó linh mục này đó ảnh hưởng theo Phật giáo và cho rằng đó ở giường địa đàng nơi chú quản lý đó hoàn toàn không nghe đề cập đến việc ăn nặng, ăn trái cây thôi, trái cấm. Cho nên đó, Chúa chủ trương ăn chay trường. Quan điểm đó đã làm cả dặn Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo phận Vĩnh Long đã cử các linh mục Hội đồng Giáo phận Vĩnh Long xuống để luận tội và buộc linh mục này phải thay đổi và điều chỉnh quan điểm sai của mình. Linh mục đó vẫn giữ quan điểm cho nên cuối cùng đã rút phép thông công, coi như là gọi là rồi đời đấy. Từ đó cho đến lúc chết, ông Nguyễn Văn Tường sẽ không còn là linh mục nữa. Nếu là linh mục chỉ là linh mục tĩnh tâm đi thôi, chứ không còn cái chức năng để mà điều hành các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng tại nhà thờ nữa. Tín hữu Công giáo nào mà truyền bá những niềm tin sai với Công giáo do Vatican chủ trương cũng bị rút phép thông công, không còn được thừa nhận là một tín đồ nữa, và kể từ đó trở đi họ không thể nào sống ở các giáo xứ. Chứ không phải như chúng ta là bị phạt ở tỉnh A cái chạy qua tỉnh B, bị phạt ở tỉnh C cái chạy qua tỉnh D, vẫn tiếp tục sống nhân răng đâu, không có đâu. Do vì Trung Quốc đã phịa ra học thuyết 84.000 pháp môn vốn không có thật để biện hộ cho 10 pháp môn Trung Quốc sáng lập, mà Phật giáo chúng ta bị chẻ ra thành từng mảnh vụn, tông phái này đi ngược lại quan điểm của tông phái kia, chống nó lẫn nhau. Và do vì cái tế nhị đến bây giờ đó, mặc dù mình biết là có nhiều chủ trương của các tông phái là rất là sai, ngược hoàn toàn với lời Phật dạy, nhưng không thể nói được. Nói ra người ta nói đây là chống đối tông phái lẫn nhau, thiếu hòa hợp, thiếu đoàn kết, và dẫn đến cái hoang mang ở quần chúng. Chúng ta thiếu một cái hội đồng kinh Phật toàn cầu để thẩm định kinh, để đưa ra các cái kịch bản chuẩn xác trong việc lý giải kinh cho Phật tử đó dễ hiểu, và tránh tình trạng cùng một vấn đề ông thầy A nói kiểu này, ông thầy B nói kiểu kia, Phật tử đứng chính giữa chẳng phải biết tin ông thầy nào, tin cái hai thì mâu thuẫn. Chuyện này chỉ có trong đạo Phật thôi, hiếm có trong các tôn giáo khác, là vì trình độ tu sĩ quá thấp, phần lớn không chịu đến trường Phật học để học, để đi đến chốn. Xuất gia khoảng 4-5 năm là có thể thọ giới làm tỳ kheo, tỳ kheo ni rồi, quá dễ. Mà khi mình học không nên đến chốn á, thì cái trình độ Phật pháp chúng ta thấp, người trình độ thấp thì không thể hướng dẫn có bài bản mà chuẩn xác lời Phật dạy, từ đó dẫn đến hiện tượng mê tín toàn cầu, mù chữ Phật pháp tập thể. 16.530 mấy ngôi chùa trên toàn quốc, có được bao nhiêu chùa có thuyết giảng Phật pháp vào ngày Chủ nhật, vào ngày rằm và mùng 1? Hầu như điểm trên đầu ngón tay. Thì thử hỏi sao mà Phật tử không mù chữ Phật pháp tập thể? Và vì đó đó, cái tình trạng mê tín diễn ra tại các chùa, chùa truyền bá mê tín là khá phổ biến. Chúng ta khoan trách Phật tử tại sao mê tín, bởi vì tu sĩ còn mê tín thì làm sao Phật tử mà hết mê tín được? Trò thì học ở thầy, thầy 10 đó thì trò 3-4, mà mê tín đó nha, thầy 10 đó thì trò sẽ là 100. Mê tín là nó có cái tình trạng là phát triển tăng dần đều. Do vậy cần phải thấy những giới hạn ở một số tu sĩ, ở một số chùa đang làm nguy hại đến sự tồn vong của đạo Phật. Chúng ta phải gây tầm ý thức trách nhiệm cao, cái nhận thức hy sinh để truyền bá một đạo Phật chánh tín. Để làm công việc này đó thì chúng ta phải chấp nhận rằng là tôi thà có ít Phật tử, chậm có Phật tử, còn hơn là có các Phật tử mê tín, để rồi tôi phải chịu trách nhiệm trước nhân quả về những gì tôi đã dẫn sai với Đức Phật, với lời Phật. Nhưng trên thực tế đó, nếu chúng ta giảng một đạo Phật chân chính, Phật tử đến với chúng ta nhiều hơn. Năm 84 khi học với Hòa Thượng Thích Từ Thông tại chùa Vĩnh Nghiêm, Hòa Thượng lặp lại câu này đến nhiều chục lần mà lúc đó chúng tôi không tin. Bây giờ mà thấy là thấm thía. Hòa Thượng nói đó, đố ông thầy kinh sư nào có thể giàu hơn tôi, người chỉ chuyên lo giảng kinh, Phật tử giải quyết được nỗi khổ niềm đau đó, họ đến tạ ơn thầy đó còn nhiều hơn là cái số tiền mà chúng ta bày vẽ mê tín để quần chúng cúng cho mình. Vì ta cúng bởi nỗi sợ hãi, bởi sự thiếu hiểu biết, bởi cái mặc cả nhân quả để mua sự bình an. Còn người hiểu đạo, có trí thức, ta thẩm thấu được những lời dạy của Đức Phật, nhờ mình hướng dẫn đúng, người ta biết ơn và tạ lễ lại nó còn nhiều hơn nữa. Thiền sư Thích Thanh Từ xây dựng gần 40 ngôi đại tự ở trong nước và nước ngoài, nhờ đâu? Nhờ thuyết giảng. Thiền sư Nhất Hạnh ảnh hưởng trên toàn cầu, chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, là nhờ vào thuyết giảng của những sách. 300-400 tu sĩ của thiền sư Nhất Hạnh là không có tài khoản trong ngân hàng, không có điện thoại di động riêng, không có tiền riêng. Việc làm đạo của thiền sư đủ sức để nuôi những người này. Và hiện nay đó, các cái trung tâm của thiền sư Nhất Hạnh là có mặt trên toàn cầu. Hòa thượng Tinh Vân, người chuyển bá Tịnh Độ Nhân Gian của Đài Loan, xây dựng khoảng 400 ngôi chùa lớn trên toàn cầu ở năm châu lục. Có lẽ về phương diện này hòa thượng là người phá kỷ lục thế giới, không biết cho đến lúc nào mà có được người tương đương, là cũng nhờ truyền bá một đạo Phật chính tín với vai trò là một giảng sư lỗi lạc. Các ông thầy bối thì thường không sống thọ, vì ông ấy đã gieo rất nỗi sợ hãi ở cái người gọi là tin vào mình và sống trên nỗi khổ niềm đau và sợ hãi của người đó. Các ông thầy phong tự địa lý phần lớn cũng chết yểu. Đức Đại Lạt Ma thứ 14 hiếm khi giảng về mặt tông. Mấy trăm quyển sách được xuất bản bằng tiếng Anh, mấy chục quyển được dịch ra tiếng Việt, đều giảng về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Trung Quán Luận, rồi 12 nhân duyên, nhân quả, 6 ba la mật, trí tuệ, vân vân. Ngài được xem là vua mật tông, nhưng Ngài không dạy mật tông. Chúng ta cứ đặt vấn đề tại sao thì hiểu thôi. Cái là vì lý do tới vậy, Ngài không dám nói mạnh, vì nó đụng đến ba trường phái trường còn lại của Tây Tạng. Qua cái cách giảng dạy, sách viết, phương hướng làm đạo, chúng ta biết được quan điểm của người đó, không ai giấu ai được. Và một lần Hòa Thượng Từ Thông cũng so sánh thế này: ai cho rằng á, thuộc kinh Di Đà ăn tới già không hết là phá đạo Phật, tức là biến các thầy tu thầy thành thầy đám ma. Cái là thuộc kinh Di Đà tụng hết đám tang này đám tang kia, biết bao nhiêu người ta cúng để ta cầu phúc hồi hướng công đức cho người thân của mình. Nhưng thuộc Phật pháp á, chẳng những ăn tới già không hết mà ăn kiếp kiếp đời đời còn hoài. Ta có thể xây được vài chục ngôi chùa, làm được nhiều Phật sự, giúp cho nhiều người vượt qua nỗi khổ niềm đau, chứ không phải chỉ lệ thuộc vào đám tang. Mặc dầu cầu an cầu siêu là hai phương tiện để giúp cho Phật tử vào đạo không thể bỏ, nhưng việc truyền bá đạo phải đòi hỏi đến truyền bá chân lý Phật. Công giáo không chấp nhận các hình thức phương tiện bằng các hình phạt rút phép thăm công, còn đạo Phật chúng ta dễ giải quá. Cho nên đó, nhiều ông mê tín cũng ra băng đĩa phổ biến lung tung, quần chúng cũng tin ào ào, chỗ nào mê tín nhiều quần chúng theo nhiều, vì người ta nghiện vào các quả phước báo, sự mầu nhiệm, tính thiêng liêng vô không có thật. Cho nên là khi mình bắt đầu đi con đường chánh đạo đó, quần chúng hơi ít, nhưng mà có được người nào là chắc người đạo, chúng ta không phải chịu trách nhiệm nhân quả. Nói tóm lại, việc truyền bá chánh pháp của Đức Phật không đến nỗi là khó như chúng ta đã nghĩ đâu, và quần chúng Phật tử ngày nay trình độ dân trí rất cao. Càng trình bày một đạo Phật khoa học có hệ thống chừng nào đó, chúng ta càng được mến phục bởi quần chúng chừng ấy. Và chúng ta thành công từ việc truyền bá một đạo Phật chân chính này. Ai cũng có thể đạt được năng lực đó. Xin đi câu hỏi khác. Mời một sư cô ở dưới để thay đổi không khí. Mời một sư cô.
Tôi và cái sáng như thế nào để nghe đúng với tiếng hóa, xin kính thưa đứng trên được chỉ dạy cho con xin hết.
Câu hỏi gồm có 3 vế, vế 1, vế 2 hoàn toàn sai. Vế 3 đó thì lệ thuộc vào cách thức thực hiện. Bái sám nhiều mà gọi là tội nghiệp phước sinh là không đúng về nhân quả. Hình thức mà chúng ta bái sám ngày nay đó là lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc, do Trung Quốc biên soạn. Còn trong kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa, Đức Phật không cường điệu về sám pháp, bởi vì Ngài đã dạy cho chúng ta gì? Hối hận đó là tâm lý tiêu cực. Nó là một trong năm dữ liệu trói buộc tâm mà người muốn tu thiền phải nỗ lực vượt qua. Trạo hối đó, viết tắt có chữ là trạo cử hối quá. Trạo cử là dao động thân, hối quá là dao động tâm, rai rứt tâm, ăn năn ở tâm. Mặc dù ăn năn về cái tốt cũng là một phiền não. Cho nên Đức Phật không khích lệ chúng ta rai rứt lương tâm, vì rai rứt lương tâm không có tốt. Đức Phật chỉ dạy chúng ta gì? Hãy nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm, nêu cam kết không để cho lỗi lầm đó được xuất hiện thêm một lần nữa trong tương lai, và bằng tứ chánh cần kết thúc việc xấu đã làm, ngăn chặn việc xấu chưa có, là sám hối được 50%. Còn 50% còn lại đó, hai vế sau của tứ chánh cần là gì? Phát triển các nghiệp thiện chưa có và làm lớn các nghiệp thiện đã gieo. Hai vế sau này đó mới có chức năng chuyển cái nghiệp xấu, còn lại Phật không chuyển được nghiệp xấu. Đọc sám pháp không chuyển được nghiệp xấu, nó chỉ giúp chúng ta điều chỉnh nhận thức. Như trước đây ví dụ mình giết người, trộm cắp, lừa đảo, mình không nghĩ đó là tội. Bây giờ đọc sám pháp, đọc luật pháp, mình biết rằng là mình đã từng tạo tội chừng đó thôi. Tức là nhận thức rằng các hành động xấu đó là sai lầm, dù sao nó vẫn là một cái nhận thức tiến bộ. Và tác dụng thứ hai của sám pháp là gì? Nó làm cho chúng ta bị tính răn đe, thuyết phục, để chúng ta không lỡ làm, không cố tình làm những lỗi lầm đó trong tương lai. Chỉ đơn thuần lại Phật đọc các sám pháp, tội và nghiệp xấu vẫn còn nằm y nguyên. Các chị em phụ nữ trung bình trong một kiếp người phá thai 3 lần. Khoảng 8 năm trở lại đây đó thì một số chùa bài vẽ các khóa lễ cầu siêu thai nhi, mà về bản chất là không cần thiết. Vì đó các thai nhi đang trong quá trình tự hình sự sống, ý thức chưa phát triển, sự chấp trước là không thể diễn ra. Cho nên đó, khi bị phá thai hoặc là sảy thai, thai nhi sẽ tái sanh liền ngay lập tức thôi. Ở một mức độ nào đó chúng ta có thể nói là sự sảy thai hoặc là bị phá thai diễn ra là đối với các hương linh nhập vào trong các bào thai mà cộng nghiệp với cha mẹ mà họ không tương thích với nhau, cho nên nó phải nhảy ra để đi vào một cái nơi mà có mẫu số cộng nghiệp giống nhau để làm con cái của cha mẹ, chịu cái cộng nghiệp về gen di truyền, thân tướng, rồi cộng nghiệp về bối cảnh gia đình, cộng nghiệp về phong tục tập quán, cộng nghiệp về lối sống, vân vân. Các chị phụ nữ đang sống bình yên, dự một cái lễ cầu siêu thai nhi, về bị ám ảnh, rai rứt và tối bị ác mộng. Những nơi mà tổ chức đó thì hưởng được cái khoản lợi nhỏ, nhưng mà nỗi khổ niềm đau của trẻ phụ nữ lại tăng dần. Và hứa hẹn ảo với họ là gì? Chỉ cần dự một khóa lễ cầu siêu, sám hối trước Phật, bể đàn tràng sám pháp, vân vân, tội sẽ hết. Cái tội giết thai gì đó vẫn còn y nguyên. Theo Đức Phật gốc á, thì chỉ hướng dẫn người ta nhận thức lỗi lầm để không tái phạm. Việc thứ hai quan trọng hơn là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp trong việc phá thai là gì? Đó là gieo mầm sống đối với con người, nhận các con nuôi, hỗ trợ con nuôi, trẻ mồ côi, giúp người già tàn tật, giúp người chết sống lại, giúp người bị bệnh tật đó có cơ hội được sống, hiến tạng cho khoa học, hiến xác cho khoa học, là những nghiệp trực tiếp để chuyển hóa cái nghiệp sát hại nói chung và nghiệp phá thai nói riêng. Còn ai không làm các nghiệp này đó thì nghiệp sát hại con người đó vẫn còn ở nguyên. Có lại 1 tỷ lại, 100 tỷ lại các Đức Phật bao đời thì tội đó cũng không mất được một tí nào. Có đọc 1 tỷ bộ Lương Hoàng Sám, Từ Vi Thị Sám, Một Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Dạng Phật thì cũng không thể là chuyển được nghiệp đó. Lại thì có sức khỏe, lại thì có phước tôn, được tôn kính. Còn cái nghiệp sát này đó là phải trả thôi. Cho nên đó, không nên cường điệu như kiểu Trung Quốc. Quý vị không tin thì cứ làm thử. Nếu ai ngày nào cũng đọc các sám pháp đó, nhất là Lưu Hoàng Sám, Tôi Bị Sám Pháp, là hết muốn làm gì. Giống như Pasteur nhìn đâu cũng thấy vi trùng, giống như cảnh sát an ninh đó, nhìn đâu cũng thấy tội phạm, bị ám ảnh đó. Họ đặt ra cái tính khả thể, cái tính tiềm ăn tiềm năng, cái tính rủi ro. Do đó các nghi thức sám pháp này chỉ nên được đọc bởi những người phạm pháp và có tội thôi. Đọc vừa phải để nhận thức đúng và điều chỉnh nghiệp xấu bằng sự gieo nghiệp thiện đối lập, tương đương với năng lực nghiệp xấu cũ đã tạo. Như vậy, đối với câu hỏi còn lại là làm thế nào để thực hiện nghi thức sám pháp cho đúng? Theo chúng tôi, lại Phật là một điều tốt, tốt cho sức khỏe vì vận động toàn thân, tốt do vì chúng ta rũ bỏ được cái tâm ngã mạn khi biết tôn kính Phật và Bồ Tát, tốt vì thời điểm đó chúng ta đang tĩnh tâm, hoàn toàn thanh tịnh, nó làm cho tâm của mình được an lạc. Và chỉ cần lại 50 lại đến 100 lại là quá đủ. Vì với chừng đó số lượng lại đó, cái lượng calorie chúng ta sẽ được tiêu hao. Ngày ăn 3 bữa cơm đó, nó sẽ không có bức bách đòi hỏi chúng ta về tham ái. Thì năng lượng tiêu hao này đó, nó sẽ được bù trừ. Và lại Phật để tu, chứ đừng có lại Phật để mà cầu sám hối hết tội. Muốn sám hối hết tội thì phải gieo nghiệp thiện đối lập Phật. Đó là con đường duy nhất, không có con đường khác. Lại một ngày 500 lại như trung phong tam thời hệ niệm là biến đạo Phật trở thành đạo tín ngưỡng, rất nguy hại. Hiện nay đó, Phật tử mê tín chạy theo khuynh hướng này rất nhiều. Một ngày lại 500 lại thì cơ thể rã rời, còn đâu sức khỏe mà làm việc cho gia đình, cho người thân, cho xã hội, cho Phật sự. Nếu ai Phật tử nào cũng làm như thế hết thì đạo Phật đó trở thành là một đạo Phật mê tín, một đạo Phật rất là xuất thế, không còn bận tâm gì đến xã hội hết. Đang khi Đức Phật á chuyển nghiệp cho vua A Xà Thế bằng một câu thôi: này đại vương, khi đại vương nhận thức đó là một lỗi lầm, đại vương không nên tái phạm trong tương lai, đại vương hãy gieo các nghiệp thiện để chuyển nghiệp hết. Từ cái sự tích đó mà Trung Quốc lập ra quá nhiều các nghi thức sám pháp không cần thiết. Mỗi nửa tháng các tăng sĩ chúng ta tham dự lễ Bồ Tát, chúng ta trình bày lỗi của mình để mong được chỉ điểm, mong được làm mới, mong được khắc phục là quá đủ rồi. Đó là một hình thức sám hối rất thực tiễn, rất hay để xây dựng tình huynh đệ, để học hỏi lẫn nhau, để làm cho chúng ta trở nên thánh thiện hơn, vĩ đại hơn, so người như ăn cách, rồi mời người khác so người nhân cách bản thân mình, là một thức sám hối rất hay, không cần phải bài vẽ quá nhiều sám pháp như của kiểu của Trung Quốc. Tại những mùa an cư đó, chùa nào có chủ trương 5 giờ sáng 100 lại, 2 giờ 100 lại, Phật tử đến gấp 2 cho đến gấp 5 lần. Bởi vì cái thực phẩm đó, người ta nghiện dữ lắm. Dành 200 lại mỗi ngày như thế là không cần thiết, 50 lại thôi, một tiếng mấy còn lại dành cho một thời pháp, lệ lạc biết bao nhiêu. Người mê tín dị đoan thì không thích nghe pháp, người ta thích nghe hứa hẹn. Giống như cái người nghèo á, bỏ ra 5 ngàn mà muốn trúng số độc đắc vài tỷ, khỏi phải làm gì hết, quá lời. Cho nên các hình thức mê tín, trong đó xá pháp một cách thiên cực như kiểu Trung Quốc, thường làm cho quần chúng Phật tử chẳng thích tu nữa, chẳng thích học nữa, chỉ thích mong cầu phúc bằng những việc làm quá dễ, quá đơn giản, không nỗ lực nhiều. Rất mong các thầy các sư cô, chùa nào mỗi tháng cũng phải nên có tối thiểu 4 lần thuyết giảng vào ngày Chủ nhật. Nó thích hợp hơn là vào ngày rằm và ngày mùng 1, vì nó vô phần lớn ngày hành chánh, người ta không có rảnh mà đi chùa được. Mưa dầm thấm đất là công thức mà chúng ta cần phải lưu tâm. Một năm mà tổ chức khóa tu cho giới trẻ có một lần thấm béo gì? Giống như một năm mà mình mới đi thay quần áo một lần, ăn cơm một cử, tắm một buổi, không thấm béo đâu vào đâu hết. Việc truyền bá đạo đức và chánh pháp phải diễn ra hàng tuần. Không có nhà thờ nào mà linh mục chánh xứ không thuyết giảng vào ngày Chủ nhật. Bây giờ các thầy các sư cô cứ vào trong youtube.com, bấm vào cái mục video, xin lỗi, vào google.com, bấm vào mục video, rồi đầy cái chữ linh mục thôi, enter một cái có đến vài chục ngàn băng giảng của các linh mục. Và trình độ linh mục ngày nay là rất cao, họ giảng rất hấp dẫn chứ không phải đơn giản đâu, và linh mục nào cũng giảng được. Còn phần lớn các tu sĩ chúng ta tốt nghiệp ra từ các trường Phật học còn không giảng được. Và bằng cách đó thì làm sao mình giải phóng được mê tín? Cho nên á, chúng ta phải chịu khó tham khảo cái cách làm đạo của các tôn giáo khác để phát huy cái mặt mạnh của đạo Phật là trí tuệ. Bên Công giáo đó, người ta xóa hết các mê tín, giữ lại một mê tín duy nhất là mê tín vào ơn cứu rỗi của Chúa. Không có gia đình Công giáo nào mà thờ cũ thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, táo quân thần tài thổ địa quan công như là Phật tử ở trong các chùa đâu. Bởi vì ta huấn luyện tín đồ quá kỹ, quá chuẩn. Còn mình á thì lơ tơ mơ, sao cũng được. Xin đi hỏi các bà một sư cô. Nó giống như thế này nè. Một ông nông dân sống bằng nghề nông suốt cả một kiếp người, dư được nhiều nhất đó là 10 triệu. Còn một cái ông kỹ sư đi theo khoa học công nghệ hiện đại, một giờ làm việc của họ đó là được 10 đô, tức là 200 ngàn. Và sau 10 năm đó, thì họ có nhà lầu, xe hơi, tiện nghi vật chất. Nếu là quy đổi bằng sức lao động đó, thì cả một kiếp người của người nông dân đó, sống đó, vẫn còn cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, huống hồ là dư. Còn người làm theo cái công nghệ hiện đại đó, thì sẽ đạt được rất nhiều các cái thành quả lợi tức kinh tế. Tương tự, người làm đạo theo mê tín á, thì trước mắt là được lợi lạc vì họ không cần phải đầu tu nhiều, không cần phải đi học Phật nè, không cần phải nỗ lực thi cử để đậu nè, không cần phải xây dựng niềm tin bằng việc truyền bá chánh tín nè, chỉ cần là nói hoàng siêng, nói sai lầm, nói hứa hẹn, nói tăng bốc và nói gây sợ hãi cho Phật tử thôi, Phật tử đi theo liền. Đó là cái khác nhau ban đầu. Vì lâu về dài mà khi các Phật tử được chúng ta truyền bá mê tín, nhận ra được rằng là thầy mình, sư cô của mình dạy cho mình toàn là mê tín không, thì lúc đó đó họ sẽ thất vọng và cái hình ảnh thần tượng của mình đối với họ đó bị sụp đổ. Các Phật tử đó sẽ từ bỏ chúng ta. Thời đại ngày nay đó, kinh sách không phải khó khăn tìm kiếm như ngày xưa, không phải vào thư viện mới đọc được, không phải biết chữ Hán, tiếng Anh, tiếng Bali, Sanskrit mới đọc được. Chỉ cần có một cái iPad, một cái điện thoại kỹ thuật số với một đường truyền internet hoặc dùng hệ thống 3G là truy cập được, là đọc được, là kiểm chứng được, là hiểu biết được. Băng giảng của các cao tăng đó, trong nước và nước ngoài phổ biến quá nhiều. Kinh sách được dịch ra và xuất bản bao gồm Ấn Tống là một vô số. Cho nên á, thầy tu mà truyền bá đạo Phật theo dạng mê tín sẽ bị các quần chúng phát hiện và lên án này. Đây là thời đại mà chúng ta không thể là bịt miệng, bịt mắt được mọi người được. Mọi thứ cần phải được minh bạch rõ ràng. Cho nên cái người làm đạo theo dạng mê tín được lệ lạc liên ngay lập tức, nhưng dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng sai lầm, thậm chí là mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người. Về cái diện nhân quả sâu xa nhất thì người truyền mê tín thì bị đọa lạc. Cái câu chuyện một vị pháp sư giải sai về nhân quả, thay vì là bắt ngộ nhân quả, tức là không ngộ nhận về nhân quả, thì giải thích là bất lạc nhân quả, tức là không rơi rớt vào nhân quả. Từ đó nó làm cho nhiều người tu nó ỷ lại rằng là tôi là xuất gia cho nên tôi không bị kẹt nhân quả, tôi có quyền sống ngoài nhân quả, tôi làm những việc phạm pháp trái với đạo đức, đọa 500 kiếp tròn. Bài học đó đó, tất cả các tăng ni chúng ta cần phải lục tâm, không được xem thường. Và câu chuyện đó có một phần giá trị giáo dục, một phần là hư cấu. Nhưng cái thông điệp mà câu chuyện này mang lại cho chúng ta đó là hậu quả của mê tín và truyền bá sai với đạo Phật là thế. Hiện nay đó, ngoài xã hội cũng có những người làm ăn phạm pháp để được làm giàu nhanh. Người làm ăn chân chính thì chậm giàu hoặc là giàu ít nhưng mà bền vững. Thì việc làm chánh đạo cũng thế thôi. Làm chánh đạo thì thành công nó chậm hơn. Còn làm tà đạo đó, như Thanh Hải, như Duy Tuệ, như Trần Tâm thì lên rất nhanh. Thì mình đóng vai Phật sống, Chúa sống, Bồ Tát sống, quần chúng mê tín thì ta chạy theo cái đẳng cấp xã hội. Tôi đẳng cấp thế này, tôi phải làm đệ tử của ông trời, tôi phải làm đệ tử của ông Phật, tôi phải làm đệ tử của bà Bồ Tát, chứ tôi không làm đệ tử của ông, các ông thầy phàm. Cái cống cao xã hội về cái ngã mạng tự hào tự đại đã làm cho rất nhiều người thành công trong xã hội bị díu mẩy bởi những người lừa đảo chuyên nghiệp, truyền bá mê tín. Tấm gương Đức Phật thành công độ được 8 vị vua trong 16 vị vua, hàng trăm tướng lĩnh, hàng vạn tín đồ, hàng ngàn các tu sĩ theo ngài đó, cho chúng ta một nhận thức rất rõ rằng là khi Đức Phật truyền bá chánh đạo, rất nhiều người đã giác ngộ và không muốn mất cơ hội để trải mình trong sự an lạc của chánh đạo đó. Thì mục đích con người là muốn đến hạnh phúc mà, cho nên là truyền bá trí tuệ vẫn là tốt thôi. Nói chung á là có một khoảng cách rất lớn giữa người truyền mê tín và người truyền chánh đạo. Vì thời gian có giới hạn, xin kết thúc tại đây. Thân chúc các thầy các sư cô tinh tấn trong tu học, thành tựu trong các Phật sự sau khi ra trường. Chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Phước Chí đã tạo thuận duyên cho buổi giao lưu được diễn ra. Chúc thầy được thành công các Phật sự với những gánh vác to lớn tại tỉnh nhà. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Phước báo như thầy vừa nói trong bài giảng, cho nên để hướng dẫn mẹ cho đời Phật tử đó, thì chúng ta trước nhất phải cho mẹ con đó xem và nghe những lời dạy của Đức Phật về kinh doanh. Thầy tin chắc rằng là khi đọc tác phẩm lời Phật dạy về kinh doanh đó đã được xuất bản bằng sách và nghe băng các thầy giảng về đạo Phật và kinh doanh đó, thì các doanh nghiệp sẽ có cái nhìn hoàn toàn thay đổi về đạo Phật. Và lúc đó đó, người ta sẽ tránh được cái ngộ nhận trẻ vua nhà, già vua chùa ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ của Việt Nam đó. Thì cái ngộ nhận đó đã làm cho rất nhiều người đó nghĩ rằng đó, ở tuổi thanh xuân hay là tuổi thơ mà đi chùa đó là có vấn đề tâm lý, là không được bình thường. Nhận thức đó là những người ngoại đạo tấn công và phá hoại đạo Phật. Cho nên là người Phật tử thì chúng ta phải đổi lại trẻ vui chùa, già vui nhà. Tức là lúc lên 5-6 tuổi ta phải trở thành Phật tử, sinh hoạt chùa vào những ngày chủ nhật, đến chùa tụng kinh vào mỗi buổi tối. Từ nhỏ ta học được đạo lý, đạo đức, không dựa dẫm, thương kính cha mẹ, tôn trọng thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại, chúng ta sẽ trở thành những người có nghĩa và sống có giá trị cho gia đình và cho xã hội. Thì bằng cái phong cách đó đó, mấy chục năm sau đó chúng ta sống tốt, thì ở tuổi già do hạn chế đi đứng, không lái xe được, hoặc là bị bệnh tật không thể đi, ở nhà ta vẫn tu được. Cho nên muốn độ cha mẹ phải hiểu, muốn độ người thân phải hiểu cái vướng kẹt của người thân mình nằm ở chỗ nào. Người nào ham tiền thì chúng ta hướng dẫn cái cách làm giàu theo Phật giáo. Và để làm giàu theo hướng bền vững đó, thì phải làm chủ được tâm, nhất là làm chủ tâm tham. Không làm chủ tâm tham á thì làm giàu sẽ rơi vào phạm pháp. Mà phạm pháp rồi đó thì mất cơ hội làm giàu. Do đó phải lấy kinh điển, băng giảng, sách vở phù hợp với tri thức và hiểu biết của người thân của mình tặng cho họ, thì họ mới cảm nhận được rằng là cái mà họ đang theo đuổi Đức Phật đã dạy rồi, thậm chí dạy sâu sắc hơn các sách thế gian nữa là khác. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ làm cho người thân chúng ta đó có thiện cảm về đạo Phật. Điều hai, phải chứng minh rằng là kể từ khi ta là Phật tử, ta có những thay đổi rất tích cực trong cuộc đời của mình. Ví dụ trước đây đó dễ chấp, dễ hờn, dễ giận, dễ thù. Làm Phật tử rồi đó, chúng ta rũ bỏ những điều đó rất nhanh và góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình của mình đó, rất là đầm ấm. Ta có trách nhiệm với vợ chồng mình hơn, có tình thương với con cái hơn, và làm cho người thân của mình được thành công, hạnh phúc nhiều hơn. Những thay đổi tích cực đó sẽ làm cho người thân của chúng ta thấy rất rõ là Phật tử là một diễm phúc cho gia đình. Điều 3, thói hư tật xấu không còn nữa, ta có một tương lai tươi sáng, lập nghiệp vững vàng, thành công hơn, hạnh phúc hơn. Đây là điều mà giúp cho người thân chúng ta phải đánh giá lại cái nhận thức sai lầm của họ về Phật giáo và điều chỉnh lại nhận thức đó. Nghệ An sau năm 1954, Phật giáo mất gốc 50 năm. Có nơi đó Phật giáo mất gốc đến 60 năm. 3 năm trở lại đây đó, Phật giáo với sự làm đạo của các thầy trẻ, trong đó có Đại Đức Tâm Thành là thầy của các quý vị, mà Phật giáo bắt đầu được phục hưng. Do vậy cái ngộ nhận về Phật giáo tại Nghệ An này rất lớn, mê tín dị đoan đó lan truyền khắp nơi. Và do đó khi làm Phật tử tham gia tu học tại các chùa, bị người thân mình cản đảng, gây trở ngại thì đừng có giận họ, đừng buồn họ, hãy khéo léo, kiên nhẫn trong hài hòa, trong ứng xử để giúp cho người thân chúng ta sớm nhận ra được việc làm đệ tử Phật là con đường tốt nhất để giúp cho họ được giàu sang và hạnh phúc. Nên nếu mà con chứng minh được điều đó thì mẹ con đó chẳng những không ngăn cản con trở thành Phật tử đến chùa, mà chính bà ấy là người thường xuyên đi chùa. Hiện nay đó, các đại gia tỷ phú và triệu phú của Việt Nam phần lớn là Phật tử. Phạm Nhật Vượng là tỷ phú của Việt Nam đầu tiên là Phật tử tuần hành. Và nhiều đại gia trong số top 100, có thể nói trên 80% là Phật tử đấy. Còn 20% còn lại đó đều là những người có thiện cảm với đạo Phật. Khi trở thành Phật tử rồi thì Phạm Nhật Vượng đó giàu hơn. Anh ấy trở thành Phật tử khi còn ở Ukraine. Làm Phật tử xong rồi đó, anh ấy giàu hơn. Và cái công việc làm ăn của anh ấy ngày càng được thuận lợi hơn. Và anh ấy đã phát nguyện là làm một cái gì đó có lợi ích cho đất nước Việt Nam, chứ không còn nghĩ đến việc làm giàu vì mục đích đó là sở hữu tài sản nữa. Khi người ta đã đạt được cái ngưỡng giàu rồi đó thì người ta không còn bận tâm đến cơm, áo, gạo, tiền, tài sản, của cải, mà nghĩ đến việc phụng sự, tức là bỏ tiền mình ra để làm việc nghĩa cho cuộc đời, tức là biết sử dụng cái phước báo chân chính để làm cho cuộc sống này đó trở nên hạnh phúc hơn, hành tinh này đó trở nên là ngôi nhà chung hơn. Nhờ đâu mà những người Phật tử được như thế? Là nhờ vào cái tâm vị tha, thái độ vô ngã, sự phụng sự, tinh tấn ba la mật mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Do đó các Phật tử phải noi những cái tấm gương cao quý đó để làm cho cuộc sống này ngày càng được tốt đẹp hơn. Và muốn như vậy đó thì chúng ta phải chứng minh cho bằng được cuộc đời của chúng ta khi là Phật tử hạnh phúc hơn, thành công hơn, thuận duyên hơn, lợi lạc hơn, thì người thân chúng ta sẽ lấy đó vào tấm gương và bắt chước theo.
Nhỏ như cả cháu gái là chùa cả ông tu cái gì tôi lên là vì ông cái lê quán lên lại đó khi tôi trong phút tôi á thì có một thời gian mà ôn là cái tâm đẹp là lúc chào thì khi sáng cảnh ở bên Lào á cô đây bên đó là chúng ta chuyển xây trồng một cái tường như này là về cái người ta thì lúc của cái trẻ ra mồ những nhầm là đừng đáng mà thì nhầm muốn thế vừa rồi thì tôi thấy là cái tội tôi lợi quá cho nên cái quy về ở đây thì những cái tội như thế thì liệu sau đây có được giảm thì nào không
càng vỗ tay thật lớn. Những nụ cười giòn giả của quần chúng tại chùa Bổ Am cho thấy đó là họ đang tán dương bác đấy. Một cụ ông 87 tuổi mà sức khỏe cường tráng như thế này là hiếm có lắm. Nhìn gương mặt của bác thì người ta chỉ đoán chừng 75 tuổi là nhiều, tức là bác trẻ hơn một con giáp. Thì đó cho thấy là cuộc sống của mình là chuẩn. Làm bộ đội hay là làm binh lính ở tại một quốc gia nào đó đều là những người đóng góp công sức để bảo vệ biên cương bờ cõi để đất nước được độc lập chủ quyền. Đó là một cái thiện nghiệp rất lớn. Và là Phật tử đó thì Đức Phật dạy mỗi người chúng ta đó đều nhớ bốn trọng ân, trong đó ơn tổ quốc thì bao gồm mà ơn các nhà chính trị yêu nước, ơn các chiến sĩ và các nghĩa sĩ đã quên mình. Thì giờ cái công đức mà bác đóng góp cho xã tắc đó là bác sống được thọ. Ở trong kinh đó thì có dạy cái tinh thần yêu nước bằng sự vệ quốc. Mặc dầu Đức Phật cũng đồng thời dạy đó là không được giết hại, nhưng Đức Phật không có dạy chúng ta là thúc thủ làm ngơ trước nạn giặc ngoại xâm. Đối với Việt Nam trải qua gần 100 cuộc giặc, 100 cuộc chiến tranh ngoại xâm, trên 70 lần ngoại xâm là từ Trung Quốc. Cho nên vệ quốc là tinh thần yêu nước. Còn những cái nghiệp mà bác vừa nêu đó thì nó cũng đã là quá khứ rồi. Và lúc đó đó mình làm mình không biết rằng mình làm sai. Thì cái động cơ làm mà mình không biết á thì quả trổ nó sẽ ít hơn là những cái chúng ta biết mà cố tình làm. Nay để chuyển qua nghiệp trước, bác đã phát nguyện trở thành Phật tử và thường xuyên đi tu học á, đó là cái nỗ lực để vượt qua nghiệp xấu trong quá khứ. Thì cái công việc còn lại của bác là cố gắng làm sao để góp phần cho cái ngôi chùa Cổ Am này nó được thành tựu. Chúng ta góp vào trước đây mình liên hệ cái nghiệp xấu gì liên hệ đến Phật, thì bây giờ mình phải truyền bá Phật, truyền bá pháp. Khi làm tượng thì nên góp phần công đức vào, hoặc là bằng công sức hoặc là bằng tịnh tài. Khi nãy thì đại đức trụ trì có cho chúng ta một thông tin là khi xây chùa Cổ Am á không hề có vận động, còn không có bắt buộc ai phải phát tâm cúng. Ai phát tâm á thì là tùy hỷ, chứ còn không có bắt buộc. Mặc dù là thế, như là Phật tử đó, chúng ta phải hiểu đó, phước đó, nó cũng giống như cái mặt nước vậy đó. Nước tù động sẽ trở thành là nước dơ, nước có vi trùng. Còn nước mà có lưu thông á, nó trở thành là nước sạch. Con tỳ hưu của Trung Quốc đó, có cấu trúc là gì? Miệng thì rộng để tiêu thụ nhiều mà không có cái hậu môn. Họ nghĩ tưởng rằng là ai tiêu thụ nhiều mà không có thoát ra đó bằng đường hậu môn á có nghĩa là giàu. Thực tế đó, con tỳ hưu là con vật huyền thoại chứ không có thật. Nếu nó có thật á thì nó sẽ chết yểu vì ăn vô mà không có thoát ra được thì không thể tồn tại được. Tương tự, tài sản vật chất tiền bạc mà chúng ta tạo dựng được đó, để phục vụ cho cái gì? Ăn mặc ngủ hưởng thụ, phải có tiêu dùng thì mới tiếp tục tạo ra cái khác được. Cho nên á, muốn có phước báo lớn hơn thì phải biết dùng đồng tiền đó để làm việc nghĩa, việc phúc, việc Phật sự, việc xã hội, thì phước báo đó giống như thể là chúng ta mở một tài khoản công đức vô hình theo chúng ta trên từng cây số của cuộc sống, và phước báo sẽ trở thành là vệ sĩ thật, hộ pháp thật cho chúng ta trong cuộc đời, để mỗi khi gặp trở ngại, chướng duyên, khó khăn, thử thách thì phước báo này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua. Cho nên đừng đánh mất cơ hội gieo trồng phước báo, đừng đánh mất cơ hội để tiếp tục làm giàu bằng việc là hiến tặng phước báo cho tha nhân, đừng đánh mất cơ hội tạo phước báo cho bản thân và người thân của mình bằng việc xây chùa, làm Phật, ấn tống, in kinh, tạo tượng và nhiều cái phước báo khác nữa. Mỗi một cái phước báo đó sẽ mở cho chúng ta một thuận duyên, tạo chúng ta một cái cơ hội tốt. Cho nên đó, bác đừng lo lắng về các nghiệp xấu trong quá khứ, chứ đang khi mình làm là thiếu ý thức, mà hãy gieo trồng các phước báo bằng việc tham gia các Phật sự tại chùa Cổ Am nơi mà bác đang tu học. Tương tự, các quý Phật tử lỡ tạo một việc gì xấu trong quá khứ, đừng rơi vào tâm lý mặc cảm tội lỗi, vì đó là một cái tâm lý xấu. Hãy đi quyết tâm chuyển nghiệp, và chuyển nghiệp một cách có phương pháp. Tùy theo loại nghiệp, các vị có thể đến gặp thầy trụ trì để xin tư vấn. Thầy trụ trì sẽ hướng dẫn loại nghiệp nào thì chuyển nghiệp bằng cách gì, thì toàn bộ nghiệp xấu đó sẽ được kết thúc, và gieo trồng các nghiệp thiện mới, chúng ta sẽ có cuộc sống bình an.
Mà con cứ nêu phân cái là con cứ thấy muốn đó, mà không chỉ là
Xin dành một tràng vỗ tay cho sự chia sẻ vừa đi. Lời chia sẻ của một Phật tử nữ đó nó có ý nghĩa như thế này. Trước nhất đó, tức là 3 năm làm Phật tử trở lại đây đó, bà đã giác ngộ ra các cái mê tín dị đoan trong xã hội đó chỉ làm cho con người khổ đau thôi. Và từ đó đó bà góp phần khuyên và khích lệ những người khác không nên tiếp tục mê tín, xem bói toán đó là rước nỗi sợ hãi về gia đình mình. Chị em phụ nữ đó thường thường tốn tiền nhiều cho bói toán, mà thầy bói đó có nghiên cứu giỏi nhất đi nữa thì nói chừng khoảng 50-60% thôi, bằng kinh nghiệm suy luận và quy nạp. Còn Đức Phật dạy là muốn hạnh phúc đó, thì phải xa lánh thầy bói, thầy pháp, thầy bùa, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy đồng bóng và thầy ngoại cảm. Người tu học Phật thì tin vào nhân quả, cho nên đó là không cần phải bỏ tiền ra để rước nỗi lo về gia đình mình. Đang sống hạnh phúc lại coi thầy bói về là hoang mang. Lý do tại sao mà chúng ta lại thích đi coi bói? Vì người ta nghĩ rằng là thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu. Cái nhận thức đó đó nó làm cho sự mê tín gì đó là tiếp tục tồn tại và chi phối cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Cho nên ai mà có thói quen coi bói đó thì mỗi khi ý niệm coi bói xuất hiện đó, và cái số tiền mà bỏ ra để coi bói ví dụ như là 50.000, 100.000, thì lúc đó chúng ta hãy liên tưởng đến chùa Cổ Am này và lấy số tiền đó bỏ vào thùng phước sương để góp phần công đức, vừa không mang nỗi sợ hãi về nhà mà vừa có được phước báo. Khi làm công việc đó đó, nếu là Phật tử lớn tuổi thì ta hãy dẫn con hoặc cháu của mình đến chùa, cầm cái tiền đó và hướng dẫn cháu đó làm công đức gửi cho các thầy, thì từ nhỏ các cháu sẽ học được cái thói quen là gì? Buông xả, làm việc nghĩa. Thì lớn lên các giáo sẽ không dùng bàn tay đó và cơ thể con người này để làm các việc xấu và phạm pháp được. Đó là một sự thay thế rất là có ý nghĩa. Trên thực tế đó, sao không có chi phối vận mệnh của con người như là Nho giáo và văn hóa phong tục tập quán của Trung Quốc đã đồn thổi? Mỗi một ngôi sao mà chúng ta thấy vào ban đêm đó, thực ra là một hành tinh có sự sống hoặc không có sự sống của con người. Hành tinh đó, nó lớn giống như là quả địa cầu của mình. Do vì hiểu sai cho nên người Trung Quốc cho rằng đó là cúng sao có thể giải được hạn. Đạo Phật đó vào những ngày rằm mùng 1 đều hướng dẫn chúng ta các cái nghiệp an lành, và ngày mùng 8 tháng giêng dạy chúng ta cầu an làm phúc. Và chuyển nghiệp là nghệ thuật làm phúc tốt nhất. Làm các việc lành là nghệ thuật mang lại phước báo cho mình một cách thiết thực nhất. Do đó các Phật tử đó đừng nên đến phủ, đến đình, đến miếu để cúng cầu an, mà đến chùa tụng kinh làm phúc để gieo các nghiệp thiện một cách trực tiếp và thiết thực. Hãy dùng tiền đốt giấy vàng mã để làm các Phật sự tại chùa và làm từ thiện thì lệ lạc nó rất là tốt. Thì đó là cái điều mà vị Phật tử lớn tuổi vừa nêu muốn chia sẻ. Để làm công việc đó, đó thì mỗi Phật tử phải phát nguyện: tôi sẽ trở thành cánh tay nối dài của Đức Phật với người thân của mình, với làng xóm và bạn bè của mình. Thay vì chúng ta dành thời gian quá nhiều để đi mê tín dị đoan thì các quý vị hãy dành thời gian đó đến những người chưa hiểu đạo Phật, giải thích họ về Phật pháp và dẫn dắt họ trở thành Phật tử vào những ngày mà chùa tổ chức lễ quy y. Mỗi người đó nên phát nguyện trong một năm gồm 12 tháng, tôi phải độ được 12 người chưa hiểu Phật trở thành Phật tử. Tức là mỗi tháng phải độ được một người. Thì đó là cái cách chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân. Là cha mẹ, ông bà trong gia đình đó, chúng ta có cơ hội định hướng dẫn dắt con em của mình, cháu chích của mình, giống như là nghệ nhân á làm nghệ thuật bonsai, nắng tạo ra hình thù thật là đẹp cho cây mà mình trồng. Bằng cách đó chúng ta mang lại rất nhiều các phước báo cho người thân. Điều thứ ba mà vị Phật tử đó muốn chia sẻ đó là cái bầu nhiệm của Phật pháp, bầu nhiệm của tu học Phật và sự chuyển nghiệp ngay trong kiếp sống hiện tại này. Hồi nãy thầy có giải thích rằng là lại Phật đó là một nghệ thuật tăng cường sức khỏe, lại trung bình 50 lại là chuẩn cho mỗi người trong một ngày, lại quá nhiều là không cần thiết vì ta không còn thời gian để làm các việc khác. Thì như vậy là khi lại Phật rồi nỗ lực chuyển nghiệp bằng các hành động thiện đó, thì tất cả các nghiệp xấu của chúng ta đã lỡ tạo kết thúc. Hay nói cách khác là đạo Phật không chấp nhận số phận an bài, không chấp nhận á nghiệp á đã gieo là không thay đổi được, không có vận mệnh, vận mệnh do chúng ta đặt ra thôi. Chúng ta là kiến trúc sư, là đạo diễn, là diễn viên chính cho cuộc đời của mình. Hạnh phúc hay khổ đau do chúng ta tạo ra, chứ không phải là do Thượng Đế Thần Linh hay là năm tháng ngày giờ quy định. Bằng lối sống như thế, niềm tin như thế, nỗ lực như thế, tất cả các quý Phật tử sẽ có thể giàu hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn.
Con được nghe nhiều bài giảng của thầy, thầy thường dùng các cụm từ bản ngã, chấp ngã hay vô ngã. Con chưa hiểu các cụm từ này dùng vào các lúc nào, ở chỗ nào, có thích hợp, con phải thông tin.
Đây là câu hỏi chuyên sâu, đặc biệt là về phương diện tâm lý học Phật giáo. Ngã đó là chữ Hán, có nghĩa đen là tôi, tao, ta. Ở ngữ nghĩa rộng hơn á, nó được xem là chủ ngữ nhân xưng ngôi thứ nhất, tức là mình đang chỉ cho mình. Và chúng ta có thói quen á đánh đồng cái được gọi là tôi đó đó với tên do cha mẹ mình đặt ở trong khai sinh, với cái thân hình mà mình đang sống với. Và do đó chấp vào đó đó thì cái phương diện tích cực đó chúng ta đạt được là gì? Ta có trách nhiệm với bản thân về phương diện luật và quan hệ dân sự. Nhưng khi vô thường diễn ra làm cho cơ thể này bị bệnh, hoặc là người ghét bỏ chúng ta làm chúng ta bị thương tổn về nỗi khổ và niềm đau, thì Đức Phật dạy chúng ta thực tập vô ngã, mà nói đúng ra là phi ngã, tiếng Bali gọi là anatta, tức là mình không đánh đồng tên gọi cha mẹ đặt, cơ thể mà mình đang có là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Nhờ đó chúng ta đã đẩy lùi nỗi khổ ra khỏi tâm và nỗi đau ra khỏi thân của mình. Bây giờ một người nào đó bị đau gan, đau tim, đau thận, đau răng, đau xương, bất cứ cái đau gì liên hệ đến thân á, mà tập rằng là cái đau đó không phải là sở hữu của tôi, không phải là tôi, và tôi không nên bị vướng kẹt vào cái đau này, thì người đó sẽ không cường điệu quá nỗi đau đang xuất hiện ở thân mình. Đó là chúng ta làm cho cái đau đó nó trở nên nhẹ nhàng hơn, nó đang vẫy tay chào mình. Đó là cách mà chúng ta giải phóng nỗi đau bằng tâm lý. Dĩ nhiên khi thực tập điều đó thì chúng ta cũng cần phải điều trị bệnh bằng y khoa theo chỉ định của bác sĩ. Và việc thực tập vô ngã hay phi ngã trên nỗi đau đó, nó làm cho chúng ta không châu đầu vướng kẹt tâm trạng mình vào trong nỗi đau. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ không còn than ngắn thở dài nữa: trời ơi ông trời bất công, trời ơi tại sao tôi bị khổ như thế này, trời ơi bao nhiêu nỗi khổ đổ dồn lên tôi mà không chịu đổ dồn lên ai. Những cái lời than vãn trời ơi đất hỡi đó đó, nó làm cho mình đau nhiều hơn. Hãy liên tưởng thử một cậu bé mồ côi, té do bị vấp ngã, đau đớn dữ lắm, nó khóc òa lên, nhìn xung quanh không thấy ai tới nâng đỡ mình, cái nó phủi đít chút xíu nó đi tiếp tục. Còn đứa con của các đại gia vấp ngã ít hơn, đau ít hơn, nào là vú nuôi, mẹ nuôi, dì nuôi, chị nuôi, rồi chị ruột, mẹ ruột, bà xích so quay lại, có sao không con, có đau không, nó òa lên, nó khóc như thể là nó đau tận thấu xương vậy. Xích so cái tôi đó làm cho chúng ta đau hơn. Và vậy đó, khi nỗi đau tấn công mình, trở ngại đanh quay mình, khó khăn là đang phủ cho mình, chúng ta phải nghĩ rằng là tôi không bị kẹp vào nỗi đau này, tôi không phải là một nạn nhân, và do đó tôi phải thoát ra khỏi nỗi đau đó. Đó là cách chúng ta gọi là vô hiệu hóa nỗi đau. Còn cái khổ đó, nó thuộc về tâm lý rồi, khổ về cảm xúc, khổ về thái độ, khổ về nhận thức, khổ về chấp, khổ về hận thù, khổ do chúng ta cảm thấy bị thương tổn, xúc phạm, trù dập, va chạm, vân vân, thì lại tế gì hơn? Lúc bị những trường hợp đó xảy ra, ta liên tưởng rằng là nỗi khổ này không phải là tôi không bị kẹt vào trong nỗi khổ này. Lúc đó chúng ta thoát ra khỏi nó. Thì đây là cái cách để chúng ta vô hiệu hóa nỗi khổ trong tâm và nỗi đau trên thân. Cái đó được Đạo Phật gọi là vô ngã. Một ứng dụng khác của tâm lý học á, về vô ngã là chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn hơn, giản dị hơn, chân thành hơn, dễ gần gũi hơn. Và đây là yếu tố giúp cho chúng ta đắc nhân tâm trong quan hệ và giao tế. Là một người tri thức lỗi lạc, là một nhà quản trị giỏi, là một nhà lãnh đạo, mà người có tâm vô ngã, tức là khiêm tốn, khiêm nhường, không tự đề cao mình, không hạ thấp người khác xuống, càng làm như thế nhiều chừng nào thì ta càng được mọi người tôn vinh chừng đó. Cho nên thực tập tâm lý vô ngã, ta dễ dàng được thành công. Mọi người sẽ quý trọng mình. Nhất hô, bá ứng, tiền hô, hậu ủng. Ta thậm chí là không cần phải mời gọi mời mọi người, mọi người cũng tình nguyện ủng hộ và đứng về phía chúng ta, vì họ thấy rất rõ ta gần với chân lý, ta đang sống đời chân lý, và ta đang trở thành là người có lợi ích cho mọi người. Người vô ngã là người cao thượng, người không có bị vướng kẹt vào lợi ích nhóm, người không quan trọng quá về bản thân mình, người biết đem cái lợi ích của tha nhân lên hàng đầu trong nỗ lực để phụng sự và đóng góp. Cho nên thực tập vô ngã sẽ mang lại nhiều giá trị lợi lạc. Và là Phật tử thì người nào càng vô ngã về tâm lý, vô ngã về nhận thức chừng nào thì được an lạc và thành công chừng đó.